Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 19 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào.
Cho phép người dân sử dụng căn cước công dân điện tử thay thế căn cước công dân vật lý.
4 học sinh Việt Nam đều giành huy chương tại Olympic Hóa học Quốc tế 2022.
Nga xác nhận sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 18 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Bun Thong Chit Mat Ni, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Bun Thong Chit Mat Ni khẳng định, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hai bên cũng sẽ chung sức đồng lòng, gìn giữ và vun đắp để mối quan hệ thủy chung, sát son Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam thể hiện đúng tính chất mối quan hệ đặc biệt, vừa là đồng chí, vừa là anh em, đồng cam cộng khổ, chia sẻ ngọt bùi.
Chiều cùng ngày đã diễn ra lễ trao huân chương của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đến dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, được sự ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, đồng chí Bun Thong Chit Mat Ni, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào đã trao tặng huân chương vàng quốc gia cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là huân chương cao quý nhất của Nhà nước Lào, ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của hai đồng chí với sự phát triển của nước Lào, góp phần quan trọng vào sự phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước.
Cũng trong ngày 18 tháng 7, tại buổi tiếp đồng chí Bun Thong Chit Mat Ni, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các thỏa thuận tại kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào, đưa trụ cột kinh tế ngày càng phát triển, hợp tác cùng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng hiệu quả, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Tối ngày 18 tháng 7 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Mexico Olga Sánchez Cordero. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng được hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Mexico Olga Sánchez Cordero trong dịp kỷ niệm 47 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Mexico là một trong những nước Mỹ Latin đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào thời điểm dân tộc Việt Nam vừa giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh anh dũng, gian khổ vì nền độc lập và thống nhất hai miền tổ quốc. Hàng triệu người yêu chuộng công lý và hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân Mexico, đã ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Việt Nam sẽ mãi ghi nhớ sự ủng hộ quý báu này của chính phủ và nhân dân Mexico.
Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã ký văn bản thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết kỳ họp thứ 3 và chuẩn bị kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu khẩn trương sớm chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4. Đối với việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15, thông báo kết luận nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo về chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Tổng thư ký Quốc hội, đồng thời đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các bộ ngành trung ương, các địa phương khẩn trương sớm chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thứ 4.
Trước thông tin mạng xã hội lan truyền hình ảnh một hành khách lớn tuổi đi máy bay cầm dao gọt hoa quả trên khoang khách, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã nhận được thông tin vụ việc và giao các đơn vị chức năng kiểm tra, ra soát toàn bộ vụ việc. Căn cứ theo hình ảnh phát tán trên mạng xã hội, đại diện Cục Hàng không Việt Nam nhìn nhận nhiều khả năng con dao mà hành khách mang lên tàu bay thuộc danh mục bị cấm. Để có kết luận chính xác về việc xử lý, cơ quan chức năng cần thời gian điều tra, xác minh cụ thể hành vi vi phạm ở khâu nào, mức độ vi phạm đến đâu, có cố ý hay không, có uy hiếp an toàn, an ninh hàng không hay không.
Theo số liệu Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam hiện có 67.300 doanh nghiệp công nghệ số, mang lại doanh thu 72,5 tỷ đô la Mỹ chỉ trong 6 tháng đầu năm nay. Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, đến nay số doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ước đạt 67.300, tăng 3.422 doanh nghiệp so với tháng 12 năm ngoái, đạt tỷ lệ xấp xỉ khoảng 0,69 doanh nghiệp trên 1.000 dân.
Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cho biết, suốt 4 tháng qua, Bộ Công an làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ tài khoản định danh điện tử của người dân và đã thu nhận gần 6 triệu hồ sơ. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 7, tất cả hồ sơ được phê duyệt của công dân sẽ được kích hoạt tài khoản định danh VNEID. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ra đời ứng dụng quản lý công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo Bộ Công an, tài khoản định danh điện tử có 2 mức. Khi đăng ký tài khoản ở mức độ 2, thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip sẽ được tích hợp tạo thành một thẻ căn cước công dân điện tử.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế 2022. Theo đó, cả 4 học sinh tham dự đều đoạt huy chương. Với thành tích 4 huy chương vàng, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã ghi dấu ấn vô cùng đặc biệt, được ban tổ chức đánh giá cao. Đây là lần thứ 2 tất cả học sinh dự thi trong đội tuyển đều đạt huy chương vàng, lần đầu tiên là năm 2020.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, các thành phố của Trung Quốc đã tiến hành các đợt xét nghiệm COVID-19 hàng loạt, lặp đi lặp lại, mở rộng lệnh phong tỏa đối với hàng triệu cư dân. Chính quyền Thượng Hải cho biết, thành phố có kế hoạch tổ chức xét nghiệm hàng loạt ở phần lớn trong số 16 quận và tại một số khu vực nhỏ hơn từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7. Người dân 9 quận, trong đó có quận Tứ Hồi, Tĩnh An và Hoàng Phố sẽ phải thực hiện xét nghiệm 2 lần trong thời gian 3 ngày nói trên. Đến nay, Trung Quốc vẫn kiên trì thực hiện chính sách Zero Covid nhằm loại bỏ các ổ dịch ngay khi chúng xuất hiện.
Nội các Thái Lan mới đây đã đồng ý chi gần 4 tỷ baht, tương đương với khoảng 110 triệu đô la Mỹ để mua và bộ dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên nhanh nhằm đối phó với làn sóng Covid-19 mới. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh số ca bệnh nặng và tử vong do Covid-19 ở Thái Lan đang tăng nhanh. Số trường hợp phải sử dụng máy thở trợ giúp đã tăng từ 300 ca vào ngày hôm 5 tháng 7 lên 369 ca vào ngày 17 tháng 7, trong khi số ca tử vong trung bình mỗi ngày đã tăng từ 16 lên 21, đặc biệt là sau kỳ nghỉ lễ kéo dài vừa qua.
Ủy ban châu Âu EC cho biết đã mua thêm khoảng 54.000 liều vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ do công ty công nghệ sinh học Bavarian Nordic của Đức phát triển trong bối cảnh số ca mắc đậu mùa khỉ gia tăng. Thỏa thuận này nối tiếp hợp đồng được ký hồi tháng 6, khi đó Liên minh châu Âu đặt mua khoảng 110.000 liều vaccine của Bavarian Nordic. Theo đơn đặt hàng ban đầu, EU cho đến nay đã phân phối khoảng 25.000 liều vaccine cho 6 nước thành viên căn cứ vào số ca mắc và nhu cầu thực tế.
Tập đoàn xăng dầu quốc gia của Sri Lanka và chi nhánh tập đoàn dầu mỏ Ấn Độ tại Sri Lanka thông báo giảm giá bán lẻ nhiên liệu. Theo đó, giá 1 lít xăng RON 92 sẽ giảm còn 450 rúp, tương đương với 1,25 đô la Mỹ. Xăng RON 95 cũng sẽ bán với giá 540 rúp 1 lít. Giá dầu diesel sẽ giảm còn 440 rúp. Bộ Điện lực và Năng lượng Sri Lanka dự kiến áp dụng một hệ thống kỹ thuật số mới để hệ thống hóa phân phối nhiên liệu từ ngày 21 tháng 7. Sri Lanka cũng đang đàm phán với Nga về việc hỗ trợ năng lượng cho quốc đảo Ấn Độ Dương này.
Theo hãng tin Sputnik, người phát ngôn Điện Kremlin thông báo Nga sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, song hiện lịch trình của các cuộc gặp song phương bên lề hội nghị chưa được thống nhất. Trong tuyên bố, ông này khẳng định tình hình kinh doanh hiện nay ở Nga phức tạp do môi trường không thuận tiện, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với những gì phương Tây dự đoán khi các nước này đang áp đặt lệnh phong tỏa, trừng phạt nhằm vào Moscow. Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại Bali, Indonesia vào ngày 15 và ngày 16 tháng 11 tới.
Các quan chức cấp cao đến từ 40 quốc gia trên thế giới đã bắt đầu nhóm họp tại thủ đô Berlin, Đức để thảo luận về cách tiếp tục tập trung vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và khắc phục tác động tình trạng trái đất nóng lên. Trong khuôn khổ hội nghị diễn ra 2 ngày tại Berlin, các phiên thảo luận kín được tổ chức, trong đó các chuyên gia sẽ trình bày trước các bộ trưởng về hậu quả của biến đổi khí hậu, sau đó chia thành các nhóm nhỏ để thảo luận và lắng nghe nhau với hy vọng xây dựng lòng tin. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương vàng thứ 2 tại World Games 2022 sau chiến thắng đầy kịch tính của võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất ở trận chung kết hạng cân dưới 57kg môn muay. Thành tích này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho Nguyễn Trần Duy Nhất trong hành trình khẳng định mình tại sân chơi lớn của thế giới, mà còn bổ sung vào bộ sưu tập của độc cô cầu bại người Việt Nam một tấm huy chương cao quý. Trước đó, Nguyễn Trần Duy Nhất chia sẻ anh rất khát khao và kỳ vọng sẽ giành được tấm huy chương vàng ở World Games 2022 khi được trao cơ hội tham dự trong vai trò là một trong những võ sĩ xuất sắc nhất châu lục.
Đội tuyển nữ Việt Nam đã có kỳ AFF Cup không thành công khi thất bại trong việc bảo vệ ngôi vô địch. Chia sẻ trên trang cá nhân, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cố gắng để trở lại mạnh mẽ hơn. Với cá nhân Huỳnh Như, tiền đạo này đã đi vào lịch sử khi vượt qua đàn chị Lưu Thị Ngọc để trở thành chân sút số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam sau AFF Cup nữ 2022. Với 7 pha lập công trong giải này, Huỳnh Như đã thiết lập kỷ lục mới khi có 59 bàn thắng cho đội tuyển nữ Việt Nam.
Liên đoàn bóng đá châu Á AFC chính thức thông báo 4 nước đang chạy đua đăng cai ASEAN Cup 2023 là Hàn Quốc, Australia, Qatar và Indonesia. 4 nước chạy đua đăng cai ASEAN Cup 2023 sẽ có thời hạn tới ngày 31 tháng 8 để hoàn tất hồ sơ. Sau đó AFC sẽ xem xét và lựa chọn quốc gia thích hợp làm chủ nhà ASEAN Cup 2023. Dự kiến nước chủ nhà mới của ASEAN Cup 2023 sẽ được công bố vào ngày 17 tháng 10.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, dọc các tỉnh từ Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 32 đến 34 độ. Khu vực Trung Du, nhiệt độ ngày hôm nay cũng giảm xuống còn 34 đến 36 độ. Trong khi ở các tỉnh vùng Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 35 đến 37 độ. Trong tối và đêm nay thì rãnh mây dông dịch chuyển hẳn xuống miền Bắc, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng, khu vực Trung Du và vùng núi có điểm mưa to đến rất to. Miền Bắc nhiệt độ đã có xu hướng giảm, còn ở miền Trung hôm nay vẫn là một ngày nắng nóng trên diện rộng. Ngay lúc này cả miền Trung đều đang có nắng mạnh, đến 10 giờ sáng thì nhiều nơi ở Trung Bộ có nhiệt độ cao trên 35 độ và nắng nóng bắt đầu xuất hiện. Dự báo trong ngày hôm nay, suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Khánh Hòa vẫn là những vùng xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao phổ biến từ 36 đến 37 độ C. Dự báo trong tối và đêm nay, ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ bắt đầu có dông. Sang ngày mai, các tỉnh phía Bắc miền Trung này sẽ rất nóng. Với miền Nam, đang là giai đoạn mùa mưa nên thời tiết buổi sáng lúc nào cũng rất dễ chịu. Lúc này cả Tây Nguyên và Nam Bộ không nơi nào có mưa cả. Nền nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ giảm từ mức 28 đến 31 độ C, còn ở khu vực Nam Bộ là 32 đến 34 độ C.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.